trời sân bao la, áng mây bay qua, muôn sắc hoa rực rỡ. Chiếc đèn không trung dáng ai nguy nga, nghe chút sao lòng ta. Muôn cánh chim bay đớp màu trời, cất tiếng ca chào đón. Khắp thế gian từng mừng gọi mời, mong bước chân của người. Lòng vui hân hoan, chắp tay dâng hương, con cúi xin Bồ Tát. Người thương nhân gian, biết bao nguy nan, xin chứng minh lòng con. Mong thế gian thôi đừng hận sâu, cho mến thương tràn khắp. Mong pháp thân tỏa ra nghiệp mau, cho chúng con tựa nương. Cầu muốn nhân xin, hãy luôn vững tin, chân pháp luôn ngời sáng. Dù bão phong ba vẫn vang trong ta, tiếng niệm Phật Di Đà.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vũ Quang. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay là ngày 19 tháng 2, tức là ngày vía Đức Quán Thâm Bồ Tát. Quý vị biết là Đức Quán Thâm Bồ Tát là có ba cái ngày vía: ngày 19 tháng 2, ngày 19 tháng 6 và ngày 19 tháng 9. Đức Quán Thâm Bồ Tát là một vị Đại Bồ Tát Ma Tát, mà trong kinh nói là Ngài là một vị cổ Phật, đến nơi này để hạnh nguyện cứu khổ cứu nạn cho vô lượng bá gia bá tánh chúng sanh ở trong pháp giới. Không phải là Ngài chỉ cứu khổ chúng sanh ở trong cõi Ta Bà này không quý vị, mà Ngài còn cứu khổ chúng sanh trong tất cả các cõi khác. Chúng ta có tất cả 6 cái nẻo sanh tử luân hồi, 3 cái cõi sống, 4 loài chúng sanh, 2 loài phân biệt. Nghĩa là chúng ta có 6 nẻo sanh tử, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Có 3 cái giới mà chúng ta hướng tâm, đó là giới của dục là ham muốn, giới của sắc là hình ảnh cảnh sắc ở bên ngoài, và vô sắc là cõi của nội tâm. Chúng ta hướng tới 3 nơi, chia làm 4 loài chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài noãn sanh, loài quá sanh. Chúng sanh phân ra 2 loại: hữu tình và vô tình, có nghĩa là loài chúng sanh có tình trần và loài chúng sanh không có tình trần. Quý vị, như vậy thì bất kỳ một loài chúng sanh nào mà đã gọi là chúng sanh, không phải là thánh nhân, quý vị đều phải có một sự cảm thọ của nội tâm. Mà mỗi khi cảm thọ nội tâm, trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy thọ thì khổ. Do đó vô số những loài chúng sanh sẽ bị khổ trong cái cảm thọ này. Có nghĩa là chúng ta đi trong sanh tử luân hồi, bị một cái gọi là cặp ma, là nghiệp dẫn chúng ta đi, và cuối cùng nghiệp lại chi phối đời sống của mình, làm cho chúng ta sanh ra tâm vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen, tất cả những điều đó. Và những cái khởi tâm sanh ra ý, khởi tâm sanh ra khẩu, khởi tâm sanh ra nghiệp của thân, làm cho chúng ta đi qua một kiếp sau để chúng ta trả cái dòng nghiệp này, gọi là như cái bánh xe lăn đi lăn lại, ta gọi là sanh tử luân hồi. Thì Đức Quán Thâm Bồ Tát này, ngoài cái việc mà Ngài đi đến đây cứu khổ cho chúng sanh, Ngài còn thể hiện qua các nhân vật của các cái hạnh tu ở trong cuộc sống này để cho chúng sanh noi theo chúng ta tu tập. Ví dụ như ngày xưa đó, thì người phụ nữ ăn cơm nguội ở nhà ngoài, quý vị. Nhất nam viết hữu, còn thập nữ viết vô. Có nghĩa là một người nam thì cũng coi như là có, nhưng mà một chục người phụ nữ cũng gọi là không. Nên người phụ nữ thì ăn cơm nguội ở nhà ngoài, nam thì ăn cơm nóng ở nhà trong. Có một sự phân biệt như vậy đó quý vị. Nên tất cả các chính trường, lớp học, thậm chí chùa chiền đều không có phụ nữ tham gia. Và quý vị biết là hơn 2500 năm về trước á, thì Đức Phật ở tại thành Tỳ Xá Ly, Đức Phật đã cho nữ giới được xuất gia, trở thành một vị tỳ kheo ni đầu tiên trong tất cả các tôn giáo. Có nghĩa là người phụ nữ được tham gia trong các hoạt động giống như nam giới. Đó là tính chất bình đẳng của giới tính ở trong cuộc sống. Mà chỉ có đạo Phật là đạo tiên tiến nhất ở trong lịch sử mới có cái tư tưởng này. Có nghĩa là luôn luôn quý vị bình đẳng giữa nam và nữ giới, cho nữ giới được xuất gia và trở thành một người cao quý, một vị A-la-hán được cả trời người bái lại. Như vậy thì Đức Quan Thâm Bồ Tát, ngài đi đến nơi nào, bất cứ một cái nơi nào ở trong pháp giới này quý vị, và ngài thể hiện thân ra để cứu những cái mảnh đời đau khổ như là những người phụ nữ ở trong cái xã hội mà trọng nam khinh nữ vân vân. Ngài thể hiện ra người phụ nữ như là một người mẹ mà đối với những đứa con biết thương biết yêu quý vị. Như vậy thì ngài khẳng định được rằng người phụ nữ cũng có khả năng tu tập, cũng có khả năng thành Phật. Người phụ nữ cũng có khả năng quý vị là thương yêu và giúp đỡ bá gia bá tánh chúng sanh. Người phụ nữ cũng có khả năng là nhẫn nhục. Người phụ nữ cũng có khả năng là hiếu thảo. Người phụ nữ cũng có khả năng là lắng nghe, chứ không phải là người phụ nữ chỉ có nói không, mà cũng có khả năng lắng nghe. Người phụ nữ quý vị cũng có cái khả năng mà hy sinh âm thầm. Người phụ nữ cũng có thể làm vơi đi những nỗi lo sợ của nhiều người khác, mà người phụ nữ cũng có thể là cứu độ chúng sanh, cứu khổ chúng sanh. Đó là những cái công hạnh của Quan Âm Quan Thân của người nữ. Quý vị, như vậy thì vào chiều hôm nay chúng ta thấy là phụ nữ nhiều nè, tu đạo tràng nhiều quý vị. Bữa nay là Đức Quan Bồ Tát. Thực ra một vị Bồ Tát, vị Phật trở về thân Tỳ Lô Giá Na, đâu có nữ đâu có nam, nhưng mà ứng hóa thân của ngài thì thể hiện qua là người nữ đó quý vị. Trong cái người nữ đó để khẳng định được rằng ở trong thế gian này người phụ nữ cũng có khả năng làm những công hạnh, có khả năng tu tập như là nam, có khả năng đắc quả, những khả năng làm được tất cả các chuyện đó. Nên ngài thể hiện qua thân người nữ để tu cho chúng ta thấy được là người bằng xương bằng thịt mà tu được, có những công hạnh, có những hạnh nguyện đặc biệt không thua gì nam giới. Quý vị, như vậy để khích tấn, để khích lệ những người phụ nữ ở trong thế gian này bỏ cái thái độ tự ti. Quý vị, tự cho chúng ta là phụ nữ, tự cho chúng ta là nhỏ hẹp, tự cho chúng ta là thân nữ, là thân trượt, không thể tu hành, vân vân, tâm trí hạ liệt của những người phụ nữ. Mà chúng ta phải là ga tê, bó đi ga tê, yết đế, vượt lên. Vượt qua, quyết chí vượt qua, ắt sẽ vượt qua, rồi cũng vượt qua. Quý vị, có nghĩa là người ta vượt lên trong khi thân là người phụ nữ. Quý vị, như vậy thì nhân ngày vía Đức Quan Tâm Bồ Tát, chúng ta sẽ nói công hạnh của Đức Quan Bồ Tát qua thân người nữ này như thế nào. Vào chiều hôm nay chúng ta chia sẻ nhau một vấn đề đó được mang tên là 7 công hạnh của Quan Âm qua thân người nữ. A Di Đà Phật. Chứ mình đừng có nhìn phụ nữ mà mình coi thường nha. Tổng thống Philippines người nữ đấy, Tổng thống Hàn Quốc nữ đấy, quý vị, Ngoại trưởng Mỹ là nữ đấy, quý vị, còn bộ trưởng này bộ trưởng nọ nữ, giám đốc này giám đốc nọ, nậu tổng giám đốc nữ thiếu gì. Ngày xưa quý vị, thì ngày xưa là không xưa lắm, xưa vừa vừa, chứ ngày xưa như thời Đức Phật ở tại đất nước Ấn Độ, Đức Phật đã giải phóng phụ nữ rồi, ở tại thành Tỳ Xá Ly rồi. Quý vị, bao nhiêu người chống đối với ngài, nhưng mà ngài nó pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh nè, ai tu cũng có khả năng thành Phật hết. Ta tu có khả năng thành Phật, tại sao mình không cho tu? Quý vị, đó mà Đức Phật đã vượt qua cái rào cản này, quý vị. Nhưng mà thân phận người phụ nữ đi qua cái chế độ phong kiến,
mà ngày xưa chế độ phong kiến đã trải qua mấy ngàn năm ở chế độ phong kiến. Theo triết học đương đại á, thì cái loài người á, quý vị đi qua nhiều cái chế độ khác nhau. Đầu tiên á, thì loài người đi qua cái chế độ á, gọi là chế độ công xã nguyên thủy, có nghĩa là loài người ăn lông ở lỗ, sống theo bầy đàn, đi săn bắn. Nam đi săn bắn, nữ về, người phụ nữ giữ những cái của cải mà săn bắn hái lượm được và nuôi con ở gia đình, quý vị. Tới cái chế độ thứ hai là chế độ chiếm hữu nô lệ, thì người nam với người nữ á, được bán đi cho người khác làm nô lệ. Đó, quý vị, do thân của họ, sức mạnh của họ, do thân cấu tạo của họ mà phục vụ với những cái giai cấp mà cao hơn để mua bán nô lệ này. Đó là gọi là giai lộ chế độ nông nô, gọi là chế độ chiếm hữu nô lệ. Cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn phong kiến. Thì cái phong kiến thì trung ương tập quyền, có nghĩa là dựa vào cái chế độ quân chủ, có nghĩa là ông vua là lớn nhất. Nên từ đó mà để củng cố cái nền trị vì của nhà vua thì có những cái đạo lý mà để sắp xếp xã hội, như là Khổng Giáo ra đời, đó quý vị. Đó là tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, quân sử, thần tử, thần bất tử bất chung, phụ sử, tử vong, tử bất dân bất hiếu. Có nghĩa là đưa ra một cái luân lý là ông vua thì có quyền sanh sát ở trong tay, người cha có quyền sanh sát ở trong tay con. Đó là chế độ phong kiến. Và chế độ phong kiến, người nữ không được đi học, người nữ không được tham gia chánh trường, và người nữ ăn cơm nguội ở nhà ngoài, người nữ không được lấy họ của con cái, không được lấy họ mẹ, và người nữ không được chia đất, chia đai, chia nhà, chia cửa. Tới bây giờ vẫn còn đó quý vị. Ở miền Tây á, ở nhà có 2 người nam, 5 người nữ, có 20 công đất, 2 người nam, 10 công, 5 người nữ, chống phọc có công nào không, quý vị? Kỳ vậy không, quý vị? Đồng thời cũng 7 đứa con. Đáng lẽ 20 công chia ra đứa 2 công là 14 công, còn 6 công người nam người thêm 3 công nó đi thôi, gì cũng được đi nha quý vị. Chứ có đâu mà 2 người nam 10 công và 5 người nữ quý vị húp cháo, không miếng cháo nào húp luôn đấy. Quý vị thấy kỳ nha quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là cái tư tưởng đó nó vẫn còn, phải không? Còn tư tưởng trọng nam khinh nữ, người chồng có quyền gia trưởng mắng chửi người vợ quý vị thấy không? Rồi á là phụ nữ không có tiếng nói ở trong gia đình, vân vân, người đổ thừa, vân vân. Nên cái số phận của người phụ nữ được ăn sâu vào trong lòng của sanh chúng bao nhiêu đời, nhất là chế độ phong kiến trọng nam khinh nữ đó. Do đó cái người nào mà sanh ra một đứa con, quý vị, là đứa con gái á, ví dụ như ở bên Trung Quốc đi, người ta là có đứa con mà người ta muốn sanh nam, không người ta muốn sanh nữ. Rồi nữ đâu có truyền nòi giống được đâu, lấy họ được, quý vị. Nên có cái chú này bữa đó lại tới nhà chú lại cúng cơm. Sao ở nhà quý vị có 6 đứa con gái mà chú là thôi để gán sanh đứa này nghỉ thầy ơi. Trời ơi, 6 đứa nuôi sao thấy ghê quá vậy, sao 6 đứa quá trời gán thầy ơi, toàn là le le không le le là gì, là gái không à. Giờ kiếm thằng trai, vừa rồi đó quý vị phát hiện ra vợ sanh tiếp tục gái rồi xong. Quý vị, ta ngủ long công chúa này, ta thất long công chúa luôn. Quý vị, như vậy là chúng ta mới thấy được là còn nặng nề, phải không? Vì cái thời phong kiến cũng vậy đó, nặng nề đối với người nữ. Nên người nữ á sanh ra tự ti, sanh ra nữ rồi quý vị, và người ta tự ti lắm đó. Thôi mà phụ nữ học hành gì nữa, thôi lớn lên 15-16 tuổi có chồng rồi, hoặc 13 tuổi gả, có chồng từ thở 13 đó quý vị. Ngày xưa gọi là tảo hôn đó. Đó quý vị, nữ lớn lên cái gả chồng cái xong rồi không học không hành không gì hết trơn. Đó quý vị, và nấu cơm nó biết, ở trong biết, rồi là sanh con rồi lớn lên rồi già chết đi vậy. Đó quý vị thấy không? Như vậy thì người ta không dám tu hành, người ta không dám ý kiến, người ta không dám gì hết đó quý vị. Đó là phụ nữ có khả năng vậy đó. Phụ nữ coi như là thua rồi, là tiêu rồi. Đức Quan Thâm Bồ Tát thấy cái điều đó quý vị, để giải phóng cái tư tưởng cho chúng sanh, nhất là những người nữ đó quý vị. Và Đức Quan Bồ Tát đã thể hiện qua các cái thân nữ. Quý vị thấy là Đức Quan Bồ Tát đó là chúng ta thờ nè. Ở đây quý vị chúng ta thấy người nữ cư sĩ. Đó quý vị, tại sao? là tại vì chúng ta mới thấy được rằng là cái người nữ hồi xưa người ta không cho xuất gia. Nếu mà thể hiện cái xuất gia đó thì tập thể quần chúng người ta có thể chưa chắc đã ủng hộ, không có gì. Mà trong cái thân của nữ cư sĩ này như một người mẹ, như là một người phụ nữ, như một thân phận yếu đuối, không có gì, mà phát lên những cái công hạnh đặc biệt để tu hành, không có gì. Mà người phụ nữ có khả năng làm được những công hạnh đó, tự mình tu gọi là tự độ, và phát tâm đi cứu khổ chúng sanh gọi là độ tha, tự giác giác tha, thì phụ nữ đều làm được. Quý vị là định nghĩa chữ Phật ở trong Phật học phổ thông. Phật có nghĩa là tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Như vậy người phụ nữ cũng có khả năng tự giác giác tha và giác hạnh viên mãn như là bao nhiêu người đàn ông, không có gì. Nên người phụ nữ cũng có khả năng tu thành Phật, không có gì, chứ không phải là không có khả năng tu thành Phật. Nhưng mà trong kiếp này thì không khả năng tu thành Phật trong kiếp này, tại phụ nữ có 7 cái điều chướng đạo mà không làm nên Phật ở trong kiếp này được, không có gì. Nhưng mà nam thì làm Phật ở kiếp này, nhưng mà cái có người thành Phật à, tại vì qua mấy là ngàn năm mới có một vị Phật ra đời, không có gì. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca đã thành Phật rồi thì tất cả các nam giới cũng đâu có thành được nữa đâu, không có gì. Tại vì nó mấy ngàn năm mới có vị Phật ra đời thì nam nữ cũng ngang nhau, còn gì nữa. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca thành Phật á, làm người nam thành Phật rồi thì mấy ngàn năm sau mới có một vị Phật nam nữa ra đời, vậy thì phụ nữ với nam lúc này cũng bằng nhau, không có gì. Nam đâu được thành Phật liền đâu, có gì, cũng qua kiếp sau. Chỉ kiếp này nam hoặc nữ tối đa đắc quả cao nhất là A La Hán mà thôi, hoặc là đắc quả Bồ Tát, không đắc quả được Phật đó, có gì. Nên nên người nữ với người nam thì cũng giống nhau. Do đó Đức Quang Thầm Bạch Bồ Tát đã thể hiện thân nữ, không có gì. Ví dụ như ngài xuất hiện ở đảo Hải Nam Trung Quốc thì gọi là Đức Quang Nam Hải. Ngài xuất hiện, không có gì, trong thân của một người nữ tu bị chồng với mẹ chồng ruồng bỏ, đó là chú Tiểu Kỉnh Tâm, đó là Quan Âm Thị Kính, phải không? Ngài xuất hiện trong là Quan Âm Diệu Thiện, có nghĩa là con của một vị vua, là một công nương, nhưng mà đã bị oan ức và cuối cùng là chặt cục cánh tay để làm thuốc nấu cho cha mình, quý vị, trong cái hạnh hiếu đó. Và ngài đã có cái bộ đồ trắng cầm tịnh bình dương liễu đi cứu khổ chúng sanh. Ngài thể hiện qua Quan Âm Đại Sĩ để bảo vệ chùa chiền tất cả các cái, quý vị, để dỗ dành và thương yêu chúng sanh, quý vị, cái đó là làm hạnh vô ý, vân vân. Như vậy thì Quan Âm Bồ Tát có những công hạnh đặc biệt qua thân của người nữ để tu, tự mình tu và làm cho chúng sanh được giác ngộ, tự độ độ tha, tự giác giác tha. Hạnh thứ nhất, quý vị, là hạnh từ bi. Quan Âm Bồ Tát luôn luôn lúc nào cũng từ bi hết á, thông qua 12 cái lời thệ nguyện. Từ bi này là một trong hai trong tứ vô lượng tâm. 12 lời thệ nguyện thì trong đó Đức Quan Bồ Tát dạy rằng nếu ở cõi Ta Bà hoặc là cõi Tam Thiên Đại Thiên thế giới này, nếu chúng sanh còn đau khổ thì Bà quyết không làm Phật đó, lòng từ bi quá, không có gì. Từ bi tức nghĩa là thương yêu và cứu khổ chúng sanh, thì này là từ bi. Thương yêu và cứu chúng sanh khỏi tất cả đau khổ, đó là lòng từ bi. Lòng từ bi này, đó quý vị, một người phụ nữ cũng có lòng từ bi chứ không phải chỉ có tâm ganh tị không đâu, à, quý vị. Mà người phụ nữ nếu mà phát triển được lòng từ bi thì cũng thành tựu đạo quả từ bi như là Đức Quan Thầm Bồ Tát. Người nam vậy đó, thương người dễ, nhưng người nữ thương người khó hơn á, quý vị. Mà không có sự ganh tị á, nó khó hơn. Tại vì người ta mới thí nghiệm, người ta mới trắc nghiệm soi học trong một cái trại giam nọ, quý vị. Thì cái người nam á, người ta sắp ra tù thì các cái bạn tù á, quý vị, mới ăn mừng để đưa tiễn một người bạn của mình đã là không còn trong cái cầm cố tù đài nữa, mừng chúc mừng. Nhưng mà một người nữ ra tù quý vị, tất cả những cái người nữ bạn tù quý vị không có mừng đó, quý vị, mà bắt đầu xỏ xiên, bắt đầu buồn rầu. Tôi biết rồi mà, bà Mai bà khỏe rồi, bà sướng rồi, cánh chim tung cánh rồi, đại bàng bay lượn rồi, còn tôi trong này đại bàng gãy cánh, ở này biết ngày nào ra ăn là muối cục không đủ nước tắm, ghẻ lỡ chốc tùm lum, bà ra ngoài bà tha kem tha phấn vặt đồ chạy ít hát đi chơi bồ người yêu sướng quá rồi, biết rồi, quý vị thấy không. Nhưng mà người nam á, quý vị, ta mới ăn mừng chúc mừng anh đi ra nha, bắt đầu gửi thơ đồ tùm lum lá cho nó, quý vị, ta rất là hoan hỷ. Như vậy là người nữ có gì, cái tâm đố kỵ hay lớn chút, có gì cái tâm nó nhỏ nhỏ nhặt hay lớn chút. Cái này không phải là mình nói xấu phụ nữ quý vị, mà này đang cấu tạo cái nghiệp của thân người phụ nữ, quý vị. Do đó mà cái công hạnh đầu tiên là Đức Quan Bồ Tát muốn trao lại cho người phụ nữ là người phụ nữ cũng có lòng từ bi. Tại vì chúng ta không có trải tâm thương yêu thôi. Nếu người phụ nữ có trải tâm thương yêu thì lòng từ bi cũng dạt vào, quý vị, tâm ganh tị, giận hờn, ghen ghét cũng mất đi luôn. Quý vị, nếu người phụ nữ có quân tập lòng từ bi, biết thương yêu bá gia, bá tánh chúng sanh đó quý vị, đó là lòng từ bi. Từ là hiền, bi là thương yêu cứu khổ chúng sanh. Nên người phụ nữ cũng lương hiền, cũng biết thương yêu cứu khổ chúng sanh, phát tâm từ bi giàu dạt. Nếu ta có quán từ bi, nếu ta có tu hạch hành công hạnh của từ bi. Từ bi là hai trong tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả. Thì cái từ bi này là một cái tố chất để người tu đắc đạo. Nếu người nào đắc đạo thì người đó có từ bi. Nếu người nào có từ bi thì dễ dàng đắc đạo. Đâu, quý vị. Nếu mà mình tu tập không biết thương yêu ai hết, quý vị, không biết tha thứ, khoan dung, độ lượng, biết thương yêu ai hết thì người này á, tu tập không đắc được. Nên do đó mà hàng ngày á, mình quán từ bi. Như vậy thì trước khi đi ngủ ta quán từ bi, trước khi thức dậy ta quán từ bi. Đâu, quý vị, quán từ bi là như thế nào? Thả một cái tâm hồn mình ra khắp cả pháp giới chúng sanh xung quanh, từ nhân cho tới vật, từ loài hữu tình tới loài vô tình, từ loài có thân tới loài không có thân, quý vị, chúng ta đều thương yêu hết. Tại sao ta thương yêu? Tại vì tất cả mọi loài trong pháp giới chúng sanh này đều mang một cái nghiệp mà phải trả cái nghiệp đó. Trong cái thân thể con người, con vật, trong thân thể trời, rồi dạ so, rồi càng thác bà, rồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, vân vân, đều phải trả những cái nghiệp đó hết. Quý vị, chúng ta quán một cái tâm thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, sanh ra từ trong nghiệp, trả đi do nghiệp, sống ở trong dục và bị dục vọng chi phối, quý vị, để thỏa mãn tất cả đó và không bao giờ thỏa mãn, sanh bị buồn vui hờn giận mang tính chất của tình trần. Cho nên quỳ trước bàn thờ Phật, chúng ta nguyện: con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con đủ đầy lòng từ bi, kim hạ phan dung tha thứ cho tất cả mọi loài chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới con đều bước thương yêu được. Có gì mình trải tâm, trải lòng ra thương yêu mọi người. Có gì đặt mình vào hoàn cảnh người để thương yêu, rồi là quán là thân thuộc để thương yêu. Có gì chúng ta muốn đập con cá, mình nghĩ mình là con cá, người ta đập cái nó làm sao? Có gì chúng ta đặt mình vào hoàn cảnh người để bắt đầu chúng ta biết thương yêu muôn loài vạn vật, từ nhân tới vật, từ loài hữu tình tới loài vô tình, từ cây cỏ sỏi đá chúng ta đều bảo vệ cho đến những loài hữu tình, những loài có thân, loài không thân. Khi hữu tình tức là có cái tình trần, biết nóng, biết giận, biết hờn, biết buồn, biết thiên, biết quán, biết ghét đó quý vị, làm khó chịu tâm này lắm, biết ghen rồi đó quý vị, khó chịu lắm, biết hận, biết thù, quý vị, khó chịu lắm, làm trong tâm đó quý vị. Nên mình biết thương yêu tất cả loài chúng sanh, đó là hạnh từ bi. Mà một người phụ nữ thì phải có công hạnh từ bi, và người nam giới quý vị thì có công hạnh từ bi được, thì người phụ nữ, ví dụ như Đức Phật ngài đầy đủ hạnh từ bi, thì người phụ nữ cũng có thể là hóa thành một vị Quan Âm Nam Hải cứu khổ cứu nạn, đầy lòng từ bi thương yêu tất cả ba gia ba tánh với lời 12 thệ nguyện của chúng sanh, của Đức Quan Âm đó quý vị, để cứu khổ chúng sanh. Thì người phụ nữ cũng có đầy đủ lòng từ bi, nếu biết quân tập thì người phụ nữ có lòng từ bi mà vượt qua tất cả các ganh tị, giận hờn, ghét ghen ở trong cuộc đời này. Đó là hạnh thứ nhất. Hạnh thứ hai đó quý vị, gọi là hạnh lắng nghe. Người phụ nữ nói không nghe đó quý vị. Tại sao vậy? Tại vì cái thói quen, mà thói quen này nó liên quan tới nghề nghiệp của cấu tạo thân nữ. Vừa rồi các cái nhà mà xã hội học người ta mới nghiên cứu được rằng tại sao hai chồng đi về nhà, ông chồng đọc báo, người nữ là phụ nữ là người vợ ở nhà cứ lảm nhảm bên tai, nào không có gì, cứ mà chì chiết rồi cứ nói hoài không nghĩ gì. Người ta mới nghiên cứu, người ta đo được là người ta mới chứng minh được rằng người phụ nữ một ngày một đêm phải nói được 6,000 từ. Nếu ta nói ít hơn 6,000 từ, cơ thể không tiết ra đủ lượng enzyme để nuôi cơ thể. Quý vị, thì bắt buộc người phụ nữ nhu cầu và được sống là phải nói. Quý vị, nên ta nói là phận gái mảnh mai dở cái tai nhờ cái miệng. Nên phụ nữ hay nói nhiều. Quý vị thấy không? Không phải ngẫu nhiên là người ta nói hai người đàn bà cộng với dịch thành cái chợ đâu. Quý vị, mà này người ta đã quan sát thực tế, tức là cái tánh hay nói nhiều. Nói vậy có những người nói ít, Nhưng mà đa số người ta thấy đa số là những người nói nhiều. Nói nhiều thì đâu có nghe người ta nói quý vị. Có cô Phật tử, cô điện tới cái sợ lắm, phải không quý vị? Cô nói mà thầy không nói được tiếng nào chứ ha. Điện lần á quý vị, bèo gì bèo cũng nửa tiếng đồng hồ, mình cúp máy không được á. Nói luôn liên tục luôn á, cái hồi là bye bye, rồi thầy được từ một bye bye xong. Nửa tiếng hồ nói được từ nào chứ. Nói lèo chứ quý vị. Rồi là thầy nói được con từ mà là bye bye, không có nói được hỏi thăm sức khỏe, không hỏi gì được chứ quý vị. Nó liên tục gọi là xả là liên la phan luôn á, mà lên hoằng pháp mà quy y ông thầy cũng đặt là liên thanh luôn á, có nghĩa là âm thanh sổ ra liên tục gọi là liên thanh. Quý vị, như vậy nói vậy sao lắng nghe ai được đó quý vị, lắng nghe ai được? Mà hạnh Quan Âm là hạnh tầm thinh. Tầm thinh là nghe, lắng nghe tiếng lòng, tiếng kêu cứu của chúng sanh ở khắp pháp giới mà đi đến cứu khổ cho chúng sanh. Còn mình nói không, mình đâu nghe ai. Có nghĩa là mình không nghe người ta nói khổ, không nghe người ta giải thích. Bất cần đó quý vị, mình nói cho hả giận à. Đó quý vị, hạnh lắng nghe là hạnh tịnh khẩu đó. Đó quý vị, mà Quan Âm Bồ Tát thể hiện cho thân nữ mà tu hạnh lắng nghe, viên thông thì thành tựu trong tánh nghe. Đó quý vị, gọi là phản văn văn tự tự kỷ. Có nghĩa là tự nghe cái tánh nghe của mình. À, quý vị lắng nghe cái tiếng kêu cứu của người khác. Quý vị thấy lạ không? Người nữ nói còn đâu có nghe người ta nói đâu. Quý vị, bà đằng này lắng tai để mà nghe người ta nói, tức là tu hành tịnh khẩu và lắng nghe thông cảm. Đó là đông sự thông cảm, đồng cảm. Nghe ta nói đi. Quý vị nghe đi rồi mới hiểu, hiểu mới thông cảm. Để không nghe chứ biết gì thông cảm. Quý vị tự vô cái nói không à. Quý vị, nên khi mình vô chùa nè, gặp đó quý vị ơi, đạo tràng nào nữ nhiều thì nói chuyện càng nhiều. Không phải nói xấu phụ nữ, thực tế luôn, nếu cần thâu âm luôn. Quý vị, nếu cần thâu âm bắt lại luôn chứ đừng nói xấu nữ. Có cô Phật tử quý vị điện thoại thầy giảng cho thầy nói gì, xấu phụ nữ không gì thầy. Không nói mấy ông nam giới thầy. Nói xấu phụ nữ đâu nói xấu, đâu nói thiệt, đâu nói xấu. Nói xấu là nói sau lưng kìa, người ta nói trước mặt mà. Quý vị, cái này thực ra là nói kinh sách, nói thực tế để chi? Để người ta nhìn lại bản thân mà mình sửa, chứ không phải nói để người ta nói xấu. Quý vị, nếu mình có xấu người ta nói thì cũng đáng, có sao đâu. Quý vị, sợ mình không có xấu người ta nói á. Còn mình có xấu người ta nói kệ, quý vị sửa, con nhà Phật chịu à quý vị. Ngu chịu ngu à, dốt chịu dốt à. Quý vị, tu dở chịu tu dở thôi à. Quý vị, con nhà Phật mà có sao chịu vậy à, ai nói sao chịu vậy à. Quý vị, nên ai chê xấu quá mô Phật xấu chịu xấu không buồn gì. Ai khen thông minh mô Phật thông minh chịu thông minh nè. Cha mẹ đẻ rồi danh di truyền mấy đời toàn là tiến sĩ không à. Quý vị, nên không dám khoe chứ nhà ai cũng thông minh, chỉ số IQ 130 trở lên không à. Không ai nhỏ nhỏ chứ á. Nên nếu mà có khen quý vị cũng nhận luôn, mà có chê cũng nhận luôn, chẳng buồn chẳng hờn chẳng giận gì ai. Quý vị, như vậy thì cái hạnh lắng nghe quý vị khó làm lắm quý vị. Hạnh lắng nghe Đức Quan Bồ Tát là nghe tiếng kêu cứu của chúng sanh. Nên có những người đi trên biển quý vị, chìm tàu á, bắt đầu người ta niệm tới Đức Quan Bồ Tát, niệm chân thành, niệm thành lòng, niệm tha thiết là được cảm ứng liền. Quý vị, mỗi khi bao nhiêu người á mà người ta kể lại những cái câu chuyện mà ta niệm cái gì đều là niệm chân thành. Niệm chân thành là sao? Niệm thiệt tình, niệm tha thiết. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm bạch y Quan Âm Bồ Tát. Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn quảng đại linh cảm Quan Âm Bồ Tát. Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Âm Bồ Tát. Niệm mà như con mà réo mẹ chứ, nghĩa là giống như là một cái đứa trẻ quý vị, mà mẹ nó đi làm chiều mà không thấy mẹ về, đứng ở cái đầu hè mà gọi mẹ quý vị. Con ơi, má quên sao được cũng cái giọng ấm ấm thương thương. Cái chiều đứng ở bờ hè mà gọi má. Quý vị, cái giọng đó, đó là giọng chân thành, giọng tha thiết bằng tiếng quy ngưỡng, bằng tiếng lòng thật sự của con tim á. Quý vị, thấy mấy đứa 3-4 tuổi mà đứng ở đầu hè nó trông má nó về. Má ơi, má ơi, hoặc là gặp nó bị tai nạn không quý vị. Đấy, có cái cô này mổ ruột mổ gan không biết, đi ra phòng hậu phẫu á quý vị, bắt đầu nó đau quý vị kêu má không, má ơi mà khóc hai mấy tuổi kêu má không. Quý vị thấy không, Nên rồi niệm Phật phải niệm như con réo mẹ, niệm Quan Bồ Tát phải niệm vậy mới có cảm ứng. Tại năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghì. Có nghĩa là mình là niệm mà với tâm lòng thành tha thiết, trùng với tần số giao cảm của tâm thức chư Phật và Bồ Tát đó quý vị, tiền ta là niệm có liền. Nên những người ta nhầm khi bệnh ung thư mà niệm Quan Âm mà ta hết bệnh đó quý vị, ta trì chú chứng đề mà hết đó. Vị hòa thượng là nổi lên một ung thư trên lưỡi là trì chú chứng đề tới niệm Quan Bồ Tát mà hết luôn, lặn mất luôn á quý vị. Còn có cái gì chú này ở bên Mỹ á đó quý vị, ung thư trong bao tử đó mà ta niệm Quan Âm mà hết đó quý vị, có nghĩa là lòng chân thành tha thiết mình mang một cái tiềm lực tinh thần đó quý vị. Do đó mà cái hạnh lắng nghe có đầy đủ phước báo và công đức. Cái thứ nhất, lắng nghe tiếng lòng, tiếng kêu cứu của chúng sanh bằng miệng, bằng âm thanh để đi đến đó cứu khổ chúng sanh. Hạnh lắng nghe thứ hai là hạnh tịnh khẩu mới nghe được người ta chứ, còn nói không ai mà nghe được đó quý vị. Do đó cái thứ hai, nếu ta lắng nghe được thì tâm ta thiền đi, xuất hiện công đức. Cái thứ nhất quý vị là được phước báo cứu khổ chúng sanh. Cái thứ hai được công đức tu tập nằm trong hạnh lắng nghe nè. Quý vị tập lắng nghe đi nha, thay vì mình nói giùm nghe, nghe người ta nói quý vị, tập mà khó lắm mà quý vị, tập này khó dữ lắm. Về nghe ông chồng nói đi nha quý vị, đừng nói ông chồng nghe mà nghe ông chồng nói tu hạnh ngược lại. Mỗi lần ở ngoài đời mình tu theo cái đạo của đời á quý vị thì gọi là nói ông chồng nghe. Bây giờ tu hạnh lắng nghe là nghe ông chồng nói. À, quý vị ngồi nghe cười, anh nói tôi cười, ngồi niệm Phật rồi quý vị. Thay vì một ngày nói 6.000 từ, dùng 6.000 từ đó tụng kinh niệm Phật trì chú cũng đủ 6.000 từ rồi quý vị. Tính ngồi lê đôi mắt rồi học thuộc bài kinh nào trì, thuộc bài chú nào trì quý vị. Đáng lẽ nhiều chuyện nha, thấy cái ông xóm dưới chở bà xóm trên bắt đầu tính học cho vợ người ta rồi. À, quý vị để cho ta đánh ghen rồi chơi, mình tính vừa mở miệng ra nhớ trì chú nghe. Quý thầy dặn rồi nha, nhớ trì chú nha. Kể thủ quý y tô tức đề, đầu diện đánh lễ thất cu chi, ngã kim xưng tán đại chuẩn đề, di nguyện từ bi thị gia hộ. Nam mô tán đa nằm tam miệu tam bồ đề, cu chi nằm đát điệt tha, án chiếc lệ chủ lệ chứng đề ta bà. Thay vì tính nhiều chuyện quý vị, bắt đầu chúng ta là tụng chú. À, rồi bây giờ mình tính mình chửi lộn, bắt đầu mình tụng kinh. À, quý thuộc bài kinh nào tụng bài kinh đó, không lẽ tin Bát Nhã không thuộc. Mà Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh vô liền quý vị, chú vô liền. Nếu không thuộc kinh thuộc chú là niệm Phật. Niệm Phật nào thầy thích Phật nào niệm Phật đó. Nam mô A Di Đà Phật cũng được, hoặc Nam mô cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát cũng được, niệm thầm cũng được, niệm lớn cũng được. À, rồi niệm dày cũng được, niệm thưa cũng được, hoặc là niệm âm điệu và dần điệu, hoặc là niệm bình thường cũng được. Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là niệm có dần có điệu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Niệm du dương cũng được, niệm bình thường cũng được, miễn sao thế những cái lời đó bằng những câu niệm Phật, những câu trì chú, những câu tụng kinh. Như vậy mình mới lắng nghe cái pháp giới xung quanh nó gì. Nghe người ta có nghĩa là mình quán sát xung quanh bằng âm thanh, nghe tiếng kêu cứu của người ta. À, quý vị, tức là chỗ nào có khổ mình cứu, tức là hạnh nguyện mình giúp đời gì. Mà chỗ nào than khóc mà nghe đi, vậy ngồi lắng nghe đi. À, quý vị. Nên thay vì chúng ta đi đến nơi đó, chúng ta học nói chuyện cái này cái kia làm mít lòng nhau, quý vị, chúng ta lại ta ngồi nghe, người ta sổ quá quý vị, ta sổ cho nó nhẹ lòng. Sổ xong rồi mình mới biết người ta khổ cái gì, bắt đầu mình cứu nghe. À, quý vị, hạnh lắng nghe mà. Nghe hết xung quanh vậy, nghe nếu thấy tốt thôi quý vị, nếu thấy xấu mình chỉnh sửa, tốt mình làm cho tốt lên, lên thêm quý vị. Hạnh này khó làm lắm đó. Ở trong cuộc đời hạnh lắng nghe tương đương với hạnh tịnh khẩu á. À, quý vị, mình nghe đâu có nói, không nói thì kể như tịnh khẩu rồi. À, phải không? Vì lắng nghe xong mình mới hiểu người ta. Có nghĩa là mình phải tìm hiểu người ta đó quý vị. Nghe mình phải hiểu, hiểu người ta khổ cái gì, không khổ cái gì, nghe không quý vị? Mình không có hiểu đâu, tại mình không nghe nên không hiểu. Nhưng trong nhà mình đó quý vị, mình không biết má mình tâm sự sao nó quý vị. Có cái cô Phật tử ở Hà Nội 24 tuổi, nghe không quý vị? Cổ là rất đau khổ vì cái người mẹ xin tiền mua thuốc trị bệnh không cho, đó quý vị, chửi sụm chân giả bộ. Hai mấy tuổi bệnh gì, tao đó tới ba mấy chưa thấy bệnh nữa, giờ hai mấy bệnh đó quý vị. Nhỏ bị bệnh hở van tim hai ba lá để về xin có 50.000 bạc mua thuốc không cho, quý vị buồn quá trời buồn luôn. Như vậy quý vị mới thấy là không có sự lắng nghe, tức không có thấu hiểu. Cái sự lắng nghe chính là sự thấu hiểu tâm tư tình cảm của người khác. À, quý vị mà có sự thấu hiểu, được sự thông cảm và giúp đỡ cho họ, đó là hạnh lắng nghe. Thấu hiểu tâm tư tình cảm trong lòng người, có người ta thiếu cái gì, quý vị, ta than cái gì, ta buồn cái gì, người ta mất hy vọng gì cái gì, quý vị bắt đầu mình lắng nghe những cái đó. Mà thường mình không chịu đâu quý vị, mình khoe mình không à, mình nói mình không à, chứ không có nghe người ta nói, không tìm hiểu những cái gì. Nếu người nào tìm hiểu đến người xung quanh, như là cha, như là mẹ, như là anh, như là em của mình ở trong gia đình đó quý vị, chúng ta thấu hiểu được đó, chúng ta làm đạo Bồ Tát rồi đó. Nghĩa là thấu hiểu, coi thử cái má mình muốn cái gì, tiếng kêu của má mình là kêu cái gì, của ba mình kêu cái gì, anh mình kêu cái gì, em mình kêu cái gì. Phải thấu hiểu, nghe được những tiếng kêu của tiếng lòng đó, tức là cái mong muốn là tiếng lòng gì nữa đó quý vị. Má muốn mua đôi dép mới con đó quý vị, không dám nói, đó là kêu cứu rồi đó nghe. À, quý vị má bệnh quá không ai chở bệnh viện chứ. À, quý vị bắt đầu có than, tao nhức đầu quá, quý vị thôi con mắt đi làm, mày cười cười xà xà có đi. À, quý vị thấy không, không nghe được, không có lắng nghe những cái xung quanh nên không hiểu xung quanh, nên không sự đồng cảm, không có sự thông cảm, nên ta sinh ra tâm đố kỵ, chúng ta sinh ra tâm ghét ghen vui buồn hờn giận ở trong đó. Nên hạnh lắng nghe, hạnh này có nhiều phước báo công đức lớn lắm đó quý vị. Có nghĩa là lắng nghe con người ta nói cái gì, người ta tâm sự cái gì, người ta cần cái gì, để người ta là đi đến cứu giúp cho họ. Như vậy thì khi mà lắng nghe xong á quý vị, chúng ta từ bi, từ bi lắng nghe đó quý vị. Đó là công hạnh thứ hai. Công hạnh thứ ba là công hạnh vô úy, có nghĩa là không sợ, bố thí cái không sợ cho người khác. Đây là đức Quan Thâm Bồ Tát đó quý vị, rất là công hạnh, đặc biệt là công hạnh vô úy. Cuộc sống này có người ta lo sợ đủ điều chứ. Do ái dục phát sanh lo âu, do ái dục phát sanh sợ sệt. Người chấm dứt ái dục không lo âu càng ít sợ sệt, được Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú. Như vậy thì mình á, luôn luôn lúc nào mình cũng thương yêu chứ, bởi vì mình sống trong cõi dục mà. Nên năm cái món dục, tài sắc danh thực thì cha mẹ mình dục cũng sanh ra mình. Rồi mình đây mình ham muốn tùm lum chứ, ham tiền, ham bạc, ham danh, ham lợi, ham người yêu, ham chồng, ham con, ham cháu, rồi trong nhà, ham cửa, ham xe, ham cộ, ham tài sản. À, vâng vâng, tất cả các cái là dục mà. À, quý vị, nhưng mà nếu chúng ta có ái có dục thì lo âu, lo sợ sệt. À, mà sợ sệt á thì quý vị sao quý vị? Chúng ta bất an. Mà bất an á thì làm sao sống luôn luôn nào cũng lo, nhưng lo nhà, lo cửa, lo tiền, lo bạc, lo danh, lo lợi, lo tùm lum, chân tới 70-80 tuổi cũng lo con lo cháu, quý vị tin không? 70-80 tuổi thì lo tu đi, không lo tu. À, quý vị không biết thằng hai vợ nhà nó sao, cháu nội không biết nó thi đậu không nữa, nó đậu đậu kệ nó đi. À, quý vị, nhưng mà không có kệ, mình lo. À, quý vị lo hoài, lo không hết vậy đó, lo tới bạc đầu luôn vẫn còn lo. Con người mình gì quý vị, chết đi vẫn đi trong sanh tử luân hồi đó. Do đó mà chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng sợ hãi, cũng hốt hoảng, cũng lo âu. Âu bệnh thì sợ chết, già sợ xấu. Quý vị, rồi đó, đi tu sợ nghèo, vân vân. Nói chung là cái gì mình cũng sợ lo. Chứ Đức Quan Âm Bồ Tát á, ra tay bố thí cái vô úy, có nghĩa làm cho chúng sanh an tâm mà không sợ sệt. À, quý vị, như vậy thì người ta sợ cái gì, người ta lo cái gì, quý vị, chúng ta làm cho người ta an tâm mà không sợ sệt. Mấy bữa trước ha, cái đi về miền Tây học một bài thuốc. Bữa trước có chú này là thầy ơi, con á một từng chạy thận hai lần, con hư cái thận trơn, thầy ơi chắc con chết quá, bây giờ hai thằng con lo chưa có xong gì hết trơn á, mà con giờ có 40+ tuổi chắc con chết quá thầy, nên con buồn dữ lắm thầy ơi. Trời ơi, có ở đâu buồn, bữa trước về miền Tây chỉ một bài thuốc cái uống vô là xong, có gì đâu. Hỏi thuốc gì thầy? Bữa đó về miền Tây, ông kia quý vị, ông bị bệnh hư thận, có nghĩa là ông đã chạy thận, chạy từng 2-3 lần. Đó quý vị. Đó thầy, thầy con nhờ uống bài thuốc này bữa nay con hết 70-80% đó thầy. Mấy ông bệnh lượt con chết chơi ngày còn mình con. Hỏi rồi bài thuốc gì vậy? Cái cây lục bình nó trôi dưới sông miền Tây á quý vị. Bỏ rễ, bỏ lá trên, lấy cọng ở giữa gọi là cái tai lục bình đó, phơi khô. Phơi khô xong á đem lên chảo á sao sơ mà không á thủy thổ nha. Sao sơ thôi, rồi lấy nấm nè, đổ nước vô nấu để bình thủy uống nha, uống ngày nào uống chừng uống như nước trà vậy á. Đó quý vị, nhưng mà bây giờ là ổng là chạy thận 2 lần tới chạy 1 lần, bây giờ lâu lâu mấy tuần mới chạy 1 lần. Có nghĩa nó giảm xuống, giảm từ 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 quý vị. Độc tố trong người mình giảm xuống từ 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 từ. Đó quý vị. Như vậy có gì đâu lo. À, quý vị giờ đi kiếm uống đi. Đó quý vị, có nghĩa là ta đang lo sợ về bệnh mình mới chỉ là chỉ cho ta. Đó quý vị, chỉ thầy chỉ thuốc. Hoặc là thầy thuốc không hết nữa kêu ta quy y Tam Bảo đi tu đi. Đó, cầu Quan Âm gia hộ á quý vị. Có nghĩa là mình làm cho người ta đừng có lo sợ với cái người ta đang hoảng sợ hoảng hốt. Có người hoảng sợ vì bệnh, có người hoảng sợ á sợ già quá chồng bỏ. À, quý vị, còn có người á sợ mai mốt nghèo, già không làm ra tiền nghèo. À, có người á là sợ đủ điều chứ quý vị. Có nhầm ghi á, người sợ quý vị, sống thần đâu ở bên Nhật cơ mà bên đây rung cầm cập. Đó quý vị, sợ quá trời luôn, biết sự sống thần vô tới đây không nữa. À, quý vị, sống thần vô nổi tới đây đâu. À, quý vị, tại đây tuốt trong đất liền sống thần đâu, cái đó ngoài đảo người ta đó. Vậy mà cũng sợ nữa quý vị. Nghe bữa hổm mấy năm trước ở ngoài Sapa có nứt đất, sợ quá thầy, ở đây con sợ nứt đất quá. Mô Phật. Ở Sapa nứt, ở đây dính dáng đi Sapa. À, quý vị thấy không? Lo sợ lum chân á. Thì mình làm cho người ta hiểu, cho người ta đừng có sợ nữa. À, quý vị, nứt đất thì ở đây không có nứt đất đâu quý vị. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa, nếu chúng ta không có nghiệp mà nứt đất thì cũng không có bị nứt đất. À, quý vị, đâu phải ai cũng có cái nghiệp đó đâu. Ví dụ như đề Bà Đạt Đa là ông đã làm Phật chảy máu và tội chia rẽ tăng già, trong cái ngũ nghịch đại tội ông phạm 2 điều, gọi là giết cha giết mẹ, là giết A La Hán, làm Phật chảy máu chia rẽ tăng già, thì ổng bị 2 tội. Do đó khi mà cuối đời á quý vị, ổng nổi cục trên mình ghẻ lỡ nên đi đến sám hối với Đức Phật. Thì khi á là khi ổng đi đến trước cái tịnh xá Đức Phật thì có cái ao để tắm, ổng xuống tắm rửa quý vị, vừa xuống nứt đất ra chôn ổng trọng luôn. Nên quý vị, đó nứt đất đó, làm ác quá rồi nên nó nặng nề quá rồi đất nứt ra chôn luôn chứ làm sao. Còn mình bây giờ quý vị gán niệm Phật đi, ăn chay đi, hành thiền đi, bố thí đi, đi chùa Bổ Quang tu đi, đất đầu nứt mà có nút nứt cũng chịch bên, không nứt chân mình. À, quý vị, phước không mà nứt đông ở chân mình. À, quý vị, nên phước báo đi. À, quý vị, có chú này nghe tới niệm Quan Âm Bồ Tát mới nhớ cái câu chuyện chú. À, quý vị, chú đi tu trong đạo tràng thì nhà của trong cái dãy phố đang cháy. À, quý vị, cháy dãy phố á, chú nghe con điện về, ba ơi ba, lửa cháy mịt mù của dãy phố mình hết rồi, ba ơi ba. Bắt đầu ngồi xuống, quý vị, trong đạo tràng đó ông ngồi xuống niệm Quan Bồ Tát, chắp tay nè: Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát, Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thâm Bồ Tát. Mà ông tác ý về nhà, ông hiểu là ông cầu nguyện nhờ những cái niệm này cho là lửa tắt ở những nơi đó, cho tất cả các cái đều tắt những nơi đó. À, quý vị, không biết sao, cũng chẳng biết sao luôn, cháy phừng phừng á, là xe cứu hỏa lại xịt quá trời luôn quý vị. Đi về bên phải cháy nhà một loạt nhà, bên trái cháy loạt nhà, chữa nhà ổng ngay chân giữa. Không hiểu lửa nó táp sao mà không biết, nó táp hay thiệt. À, quý vị, gió thổi nó táp qua nhà ổng phía bên ngoài á quý vị, là ổng đổ, không có cái máy ổng đổ đó nên nó táp qua bên kia, người ta có chứa hàng, bên đây có chứa hàng, nhà ổng không có chứa hàng. Do đó mà lửa nó táp qua, nó táp bắt nhà ổng kia, bắt nhà ổng đây, chữa nhà ổng qua. Mà hên cái xe cứu hỏa nó cứu chân nhà ổng, nó xịt dội chân đó trước. Tại vì cái nhà ổng không có phát cháy nên nó xịt ngay chân chỗ không phát cháy trước, nó xịt lan ra, nó chữa lửa, chữa như vậy đó. À, mà miễn sao mà nó xịt ra nó bảo vệ cái còn á, bảo vệ được nhà ổng. Về thấy hai bên điêu tàn hết ngay giữa quy hoàng. Người ta không hiểu sao. Hên quá. hên đâu mà hên, ngồi niệm Quan Âm quý vị, hên đâu mà hên, ngồi xuống niệm Quan Âm quá trời quá đất luôn, hên đâu mà hên. À, quý vị thấy không? Như vậy thì gặp những cái nạn nước lửa binh đao, Quan Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn mà ông ta không thấy, người ta là trùng hợp thôi, trùng hợp cũng được, nhưng mà đối với chú đó chú tin điều là chú niệm. À, quý vị, còn cái người bên ngoài á, ta nói đây là trùng hợp, nếu quý vị nhà của chú cấu tạo nó không cháy, bên kia thì có bông gòn rồi nó cháy, chứa đồ á, đồ nó cháy quý vị, giống hệt như ở ngoài chợ ở trên đường Minh Phụng á, nhà chứa giấy tiền vàng bạc quý vị, nó cháy hết trơn nguyên nhà luôn, giấy tiền vàng bạc đó, không biết cô hồn nào lúc đó nhảy vô mà nó sâu của quý vị ơi, chạy vô chắc nó chạy dữ lắm mà vô, toàn là giấy tiền vàng bạc xịn không mà. À, xe hơi rồi là áo quần rồi vô đó nó sâu của, à, quý vị chắc dữ lắm phải không? Đó là cái hạnh thứ ba, tức là cái hạnh vô ý, có nghĩa là bố thí cái không sợ cho người khác. Nếu người nào sợ hãi, người nào buồn lo sầu thương, mình quyết đem những lời lẽ của mình, đem tiền bạc, đem những cái công hạnh tu hạnh mình làm sao cho người ta bớt sợ, bớt lo, bớt sầu, bớt hận. À, có gì thì cái đó gọi là bố thí vô ý, mà người phụ nữ có cái gì là người nữ gần gũi, dễ ăn dễ nói lắm cái gì. Còn mình ngồi lên đây đôi mắt làm chi? À, có gì mình nói Phật pháp cho người ta nghe, mình nói cho người ta sớm dưới sớm trên, sau đó ta vượt qua tai nạn, sau đó mà ta an tâm. Dầu ta có bệnh nan y người ta cũng an tâm, dầu cho người ta nghèo cũng an tâm, dầu cho chồng bỏ mình nói sao cho người ta hết hận ông chồng đó, cái đó mới hay á. À, quý vị, có nghĩa là mình nói sao cho người ta hết buồn hết vui hờn giận, cái Phật pháp mình đem lại mình rưới mát vào cái gì, nước tịnh rưới vào. À, quý vị, đó là công hạnh thứ ba của người phụ nữ có thể làm được. Cái thứ tư quý vị là Đức Quan Thâm Bồ Tát là âm thầm mà hy sinh, công hạnh này đặc biệt nha, âm thầm mà hy sinh. Đó quý vị, ví dụ như á là cứu người ta đi mà không cần phải là nêu lên danh sách, chẳng cứu người ta mà không cần phải là ghi tên gì chẳng á. Đó quý vị, Quan Âm Bồ Tát như vậy thì thể hiện qua kinh Phổ Môn: khi cần hiện tỳ kheo, hiện tỳ kheo, khi cần hiện tỳ kheo ni, hiện tỳ kheo ni, khi cần hiện U Bà Tát, hiện U Bà Tát, khi cần hiện U Bà Di, hiện U Bà Di, để quá độ chúng sanh. Âm thầm, nào quý vị, hy sinh là sao? Là thủ tiêu quyền lợi riêng tư của mình, lấy quyền lợi của tập thể, quyền lợi của mọi người lên hàng đầu. Nào quý vị, nên bà nguyện là nơi nào trong pháp giới chúng sanh này còn đau khổ, bà quyết không làm Phật, mà quý vị âm thầm mà hy sinh, giống như một người mẹ mà hy sinh cho con hết rồi thầy ơi. Hết rồi thầy ơi, cuộc đời không còn gì nữa thầy ơi. Hỏi làm sao dữ vậy? Chồng giữ bé, con bỏ học. Hỏi sao vậy? Thầy, con âm thầm, con hy sinh cả đời con luôn, con tin tưởng ổng như lắm, nhiêu tiền cho ổng chứ không đi nuôi vợ bé mua nhà nó nữa. À, quý vị, rồi con cái gì con cũng cho nó chứ, giờ đùng cái nó nghỉ học nửa năm không hay, ngày nào cũng giác cặp đi học chứ quý vị, đùng cái không học, bỏ học. Niềm hy vọng là con, niềm hy vọng là ông chồng, ở nhà quần quật giặt đồ quét nhà, ăn không dám ăn, mặc dám mặc. À, quý vị, cuối cùng nổ đùng ra cái người có vợ bé, người quậy bỏ đi chơi. À, quý vị, còn gì nữa là sống không? À, quý vị, hết rồi thầy ơi, hết rồi, chấm hết rồi, cuộc đời tiêu rồi. À, quý vị, cái miệng méo xẹo luôn. Là người phụ nữ giống Quan Âm Bồ Tát phải có hạnh hy sinh. À, quý vị, âm thầm mà hy sinh. À, quý vị, hy sinh á, mà tới bây giờ người ta quậy, người ta có vợ bé thì mình đâu phải là âm thầm hy sinh nữa, mình nói rồi. Hy sinh tới cùng mà quý vị, có nghĩa là ta có vợ bé thôi hết duyên đi. À, nhỏ mà nuôi cho con ăn học mà con bất hiếu thì thôi con bị đọa, con gắng chịu nghe con, má đi chùa Vũ Quang má tu. Âm thầm hy sinh xong rồi hết nợ rồi. Quý vị khỏe quá, hết nợ rồi, thằng ông thì đi theo người khác nuôi rồi, thằng con đi quậy mai mốt thế nào cũng vô chạy cải tạo. Quý vị giờ hết nợ rồi. Quý vị, chúng ta là người phụ nữ thường hay âm thầm mà hy sinh lắm quý vị. Có nghĩa là không phải hy sinh cho chồng con không đâu, mày xin cho anh em ruột của mình, nó có con này Việt kiều ở nước ngoài, không có gì, không biết sao gì. Ôi ơi, mấy đứa em bên đây, hai đứa gái, thằng trai, không có gì, bên đây nó đòi. Chị hai ơi, chị hai, em chạy em đã ôm, chị cho tiền em chạy em đã ôm. Chị em đã ôm á, xe gì, xe nhiêu tiền, em đã ôm mà chạy dở quá, nó hao xăng lắm á chị hai ơi. À lắc Thái, chạy em đã ôm á, nó không có hao xăng, chứ mà à lắc Việt Nam 42 triệu nó hao xăng, là lắc Thái 78 nó không hao. À, có gì mua chiếc Alac quý vị ơi, đua xe không, đi ban đêm đua xe không, rồi đua xe té quý vị, nó chạy cái mặt dài xuống vô bệnh viện Chợ Rẫy, chéo tay lên đây nào quý vị. Chị hai, chị hai, em bệnh nằm bệnh viện rồi chị hai ơi, gửi em 2000 chị bệnh, chị hai trời ơi cũng gán gửi 2000 bệnh, làm móng tay gần chết luôn quý vị, làm neo mà thử bạc acetone rồi vô không quý vị, có bữa nào nó nám phổi luôn nha. Như vậy gửi về quý vị, còn hai đứa em gái còn độc nữa không quý vị. Chị vậy cho em là cho tiền em học anh văn, em thi mà tu ít, em thi IELTS 7 chấm, người ta 6.5 đi học nước ngoài, em thi tới 7 chấm nên đóng tiền dữ lắm, em học trường Tây không à chị hai ơi. Ai ngờ đâu học ở trong vũ trường không à, không có gì, biết một câu tiếng Anh chết liền á, không có gì, biết có mấy từ à, hello how are you, I'm fine, thank you, and you. Rồi xong, nhiêu đó hết. Vì gặp ai cũng vậy, hello, bye bye, xong. Trời ơi, tôi ít với IELTS toàn là 7.0 á. 7 gì 7, 7 toàn 7 ở vũ trường, chứ là chỗ karaoke không, không có gì. Chị hai ơi, chị hai, em cần cái máy tính để em là tra cứu, chị hai ơi, hỏi máy tính gì? Macro, chứ MacBook chạy yếu lắm. Macro là cái trái táo mà nó mỏng lét đó quý vị. Macro á, cái nhiêu ở Việt Nam có 2.500 cái à. Rồi 2.500 rẻ vậy, 2.500 rẻ gì vậy, nó không có gì, 2.500 đô á, có 50 triệu à. Cái gọi là cái macro á quý vị. Còn MacBook á thì nó có 1000 mấy à. Đó quý vị, MacBook chạy yếu lắm. Trái táo đó, trái táo nhỏ, trái táo sâu, còn trái táo này không có gì, trái táo bự. Không có gì, 2.500, hai đứa, hai cái 5.000, quý vị ơi, ở bển Quốc Đức 2 tháng lương của người ta. Không có gì, còn tính ăn tiền nhà chưa tính, làm tháng 2.500 thôi chứ nhiêu nữa, của người ta không lẽ là ăn cướp được sao. Không có gì, còn ở bên đây toàn là vậy không à. Không có gì, khổ lắm. Nên người phụ nữ âm thầm hy sinh, đâu ai biết đâu có gì. Cha mẹ không biết, người nào không biết á. Cứ điện thoại âm thầm. Có những người âm thầm hy sinh, không sắm đồ. Không có gì, không dám ăn, ăn toàn mì gói mà. Chồng á thì vô là quán ăn toàn là mực với là seafood không à. À, hàng vậy đó quý vị, ở nhà mình ăn toàn là mì gói không à. Như vậy đó, âm thầm hy sinh đó quý vị. Cái đức tánh âm thầm hy sinh của người, đâu quý vị, đây là đức tánh cao quý, cao đẹp, muốn giúp đỡ người khác, hy sinh cho người khác, mình chết cho người khác được sống, mình nó thiếu thốn cho người khác được đầy đủ, quý vị, đó là tâm sống vì người khác đó, đức tánh này, đức tánh tốt, đâu quý vị, đức tánh này, đức tánh hy sinh này, không phải ai cũng làm được đâu quý vị, sự hy sinh mà có sự chịu đựng nó nghe, hy sinh không chịu đựng, nhầm bữa là nó bộc lộ lên một phát, một là cháy nhà, đâu quý vị, hy sinh phải thì chịu đựng, phải tha thứ, phải khoan dung, phải độ lượng. Đã gọi là hy sinh, phải hy sinh tới cùng, không có gì, chấp nhận thương đau, không có hỏi tại sao. Chấp nhận hy sinh là chấp nhận thương đau, có gì. Đó là hạnh thứ tư, không có gì, hạnh thứ năm á, là hạnh nhẫn nhục. Đó là người phụ nữ, có gì, có hạnh nhẫn nhục. Hạnh nhẫn nhục này là Đức Hoa Âm Thị Kính đã thể hiện hạnh nhẫn nhục này, không có gì. Đó phải không? Nhấp đây nghe râu ông chồng, cái bị bà già chồng đuổi đi tu á, chú Tiểu Kỉnh Tâm phải không? Rồi á thị màu á đi lên chùa quý vị, à, đi cà ẹo dẹo tới dẹo lui, sao sanh ra nhỏ. Hỏi đâu với ông Tiểu Kỉnh Tâm chứ đâu. À quý vị, ông cha mới bắt lên thảy vô cho ông Tiểu nuôi, quý vị ơi, đi bú sữa rồi bị người ta mắng, người ta chửi. Rồi tu trong chùa mẩm thằng nhỏ này nọ, người ta xỉa, người ta xối, quý vị nhẫn nhục. Không nói một lời nào cả, âm thầm mà niệm Phật tu. À không có gì, ai nói mô Phật rồi sao. À không có gì, đồ thứ này ta chửi nát chứ không có gì, ta chửi ở chùa mà này nọ tùm lum la chửi nát chứ không có gì, cũng không nói gì mô Phật sao không có gì, vậy ta mới thành Phật. Còn mình quý vị ơi, người ta vu oan một cái con nhảy như là lửa cháy mà ống quần. Nên mình không có nhẫn nhục. Nhẫn nhục là sức chịu đựng của tâm, có nghĩa là tâm mình có thể chịu đựng được tất cả các hoàn cảnh xung quanh, thì người nữ cũng có khả năng chịu đựng tất cả hoàn cảnh xung quanh. Ta vu oan, ta giá họa đó quá lớn rồi quý vị, mà chịu đựng được mới thành Quan Âm. Còn không chịu đựng được á quý vị, trở thành quan trái rồi. Đó quý vị, chịu đựng được thành Quan Âm, không chịu đựng được thành quan giá. Vậy thôi. Như vậy thì mình muốn chịu đựng được không? Muốn chịu đựng được thì hạnh nhẫn nhục á quý vị. Nên người nữ có sự nhẫn nhục như là nam giới mà mình không xài. Đó quý vị, mình hay bài hải. Đó quý vị. Nhưng mà nhẫn nhục ai nói mô Phật xong. Quý vị, ai chửi mô Phật, ai chê mô Phật xong. Đó quý vị, cho tâm mình được thảnh thơi, nhẹ nhàng, thanh thản trong câu niệm Phật. Quý vị, nhẫn nhục vượt qua tất cả hoàn cảnh, dầu ai có gieo oan, ai có giá họa, ai có thù hằn, ai có nói gì đi nữa, thị phi gì nữa, quý vị cười bình thường tu rồi. Đó quý vị, hạnh Quan Âm rồi, nên cởi quan trái, cởi quan gia, không có trói buộc ràng buộc gì đây hết đó quý vị. Nên là mình có hạnh nhẫn nhục. Đó quý vị, hạnh thứ 6 quý vị là hạnh hiếu. Quan Âm Bồ Tát có hạnh hiếu ở trong kinh nào? Đó quý vị, hạnh hiếu đó là Quan Âm Diệu Thiện đó. Đó quý vị, hy sinh cả đôi tay mình để cứu cho cha mình hết bệnh, hy sinh cả cuộc đời để cầu nguyện cho cha luôn luôn lúc nào cũng ủng hộ ngoài sau cha mẹ mình trong hoàng tộc hoàng cung, sẵn sàng quý vị chịu đựng những đau thương. Cái quý nhất là cái đôi tay của người phụ nữ. Người phụ nữ á quý vị có cái đôi tay, hiểu không quý vị? Nên là không có đôi tay thì người phụ nữ không thể chăm sóc được cho mình và chăm sóc được cho mọi người. Đó là bàn tay mẹ, à, phải không? Như vậy bàn tay đó mà dám chặt đôi bàn tay này làm thuốc cho cha mình, để cứu sống cho cha mình. À, quý vị, đó là hy sinh những cái gì mà mình yêu quý nhất để báo hiếu cho cha cho mẹ, quý vị. Thì đức tánh này người phụ nữ cũng có, Quan Âm làm được, thì mình là người phụ nữ mình cũng làm được đó quý vị. Nên đừng có tính toán xua cho đo gì với cha mẹ, với nhà có 5-6 anh chị em á quý vị. Ai á là sao mình vậy à? À quý vị, chứ không phải tính toán so đo thôi, cấp này túng quá, tiền đóng hụi chứ không có đâu mà hùng tiền vô nuôi má bệnh. À quý vị thấy không? Rồi lẻn lách đách đi á quý vị. Tránh là nặng tìm nhẹ không à. Rồi tính toán từng đồng từng cắt với cha mẹ mình đó quý vị, cái này không phải hạnh Quan Âm mà hạnh Quan Trái. Do đó mà Đức Quan Âm Bồ Tát là hy sinh tất cả những cái gì quý giá nhất để cho cha mẹ mình được sống, hy sinh cái gì quý giá nhất để cho cha mẹ mình được an vui. À quý vị, mình thấy những cái hạnh đó thì mình suy gẫm. Mà trong cuộc đời này chúng ta không yêu cầu cao siêu như vậy, mà mình yêu cầu thấp hơn thôi quý vị. Làm sao đừng cho cha mẹ buồn được, làm sao á mà mình đừng có so đo đong đếm cân đo cha mẹ, đừng có hỗn hào hỗn lẩu cha mẹ. Là vậy thì cũng bước đầu của hạnh Quan Âm rồi đó. Làm cho cha mẹ mình sống vui, sống khỏe tuổi già, chứ không phải là tối ngày mắc lo không tới bạc đầu, lo không mà tới đau khổ, lo không mà lên máu. À quý vị, như vậy thì mình trở thành những đứa con bất hiếu á quý vị. Và cuối cùng, hạnh Quan Âm Bồ Tát sẵn sàng làm bậc đại sĩ ở nơi cạnh Đức Phật A Di Đà, cứu khổ chúng sanh từ bờ mê đi sang bến giác. À quý vị, đó là bậc Bồ Tát Ma Ha Tát, có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng độ bá gia bá tánh tu hành niệm đến Phật, trở về quay về với tâm Phật, là bậc Quan Âm đại sĩ ở tại Tây Phương Cực Lạc bên cạnh Đức Phật A Di Đà, và cứu giúp bá gia bá tánh, cứu khổ chúng sanh còn đang trong sông mê bể khổ quý vị. Hạnh đó là hạnh Bồ Tát đấy, tức là hạnh giác ngộ chúng sanh hữu tình. Quan Âm Bồ Tát đâu phải là cứu khổ người ta khỏi cơm khỏi gạo, cứu khổ người ta khỏi chìm xuồng chìm tàu, cứu khổ người ta là khỏi tai nạn tai ách xe cộ đó quý vị. Mà Quan Âm Bồ Tát còn cứu khổ chúng sanh đang trầm lưng trong sanh tử luân hồi, à đúng quý vị, bằng giọt tịnh bình và nước Bích Ma Ha. Có nghĩa là đi đến đâu cứu độ cho người ta thanh tịnh thân tâm, niệm Phật được an ổn thanh tịnh thân tâm, giúp cho người ta có đủ điều kiện để tu hành. À, quý vị, chứ không phải mình lợi Quan Âm Bồ Tát, mình chỉ cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát mình cứu thì mình hết khổ về tiền chúng số để trả nợ. À, quý vị, còn chồng quay về là không theo vợ bé rồi đâu quý vị. Mà mình có quyền cầu nguyện Quan Âm Bồ Tát gia hộ cho con, có đủ được tiềm lực tinh thần để tu, để giải thoát giác ngộ, để được giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Vì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc có Tây Phương Tam Thánh, có Quan Âm, Di Đà, Thế Chí ở nơi đó. Nha quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy là hạnh nguyện Đức Quan Âm Bồ Tát là cao thâm, có 7 cái công hạnh qua thân của người nữ rất là đặc biệt, phải không quý vị? Như vậy thì người nữ chúng ta cũng có thể theo 7 công hạnh đó, nếu ai làm được như vậy thì sẽ thành Đức Quan Âm Bồ Tát, đồng danh đồng hiệu với Ngài ở trong tương lai. Ở Quan Bồ Tát có mặt bất cứ ở nơi đâu trong pháp giới này, chỗ nào cũng có, ta niệm là có Quan Âm liền, tại không phải một vị Quan Âm quý vị. Vô số những vị Quan Âm đều có những công hạnh như những người nữ mà chúng ta là ở trong cuộc đời này, những người nam trong cuộc đời này mà phát tâm cứu khổ chúng sanh bằng cách nghe, lắng nghe tiếng lòng của chúng sanh, bằng cách qua thân nữ, qua 7 công hạnh đó thì cũng trở thành Quan Âm Bồ Tát ở trong tương lai. A Di Đà Phật. Bây giờ quý vị chút xíu là 7 giờ thầy có một cái buổi giảng ở bên chùa Hưng Phước 540/23/8, nên cũng từ giả quý vị. Trước khi từ giả thì hỏi quý vị một vài câu hỏi tặng quà nha. Bữa nay là quà xịn nha. Nào quý vị cho là tặng còn tiếc nghe. Như vậy là câu hỏi thứ nhất, ai biết chúng ta trao đổi đề tài mang tên gì à? Rồi cô đầu tiên giơ tay trước tiên.
Chủ đề của cái buổi giảng hôm nay là 7 công hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm Quan Thân Nữ.
7 công hạnh Bồ Tát Quan Âm Qua Thân Nữ. A Di Đà Phật, cho anh chồng hết tay tặng phần quà. Ai kể được 3 công hạnh trở lên được tặng quà.
Nói 3 trong 7. Thứ nhất là hạnh lắng nghe.
Hạnh lắng nghe.
Thứ hai là hạnh bố thí. Bố thí vô ý.
À, bố thí vô ý.
Dạ. Cái thứ ba là nhẫn nhục.
Thứ ba là nhẫn nhục cơ em hả ta.
Ai kể được 4 công hạnh được tặng quà. 4 công hạnh còn lại. Có một cánh tay một hả? Cánh tay một thì chú dưới đó đi.
Bảy công hạnh luôn em. Đời cũng chạy mấy vậy. Dạ, có 7 công hạnh của Quán Thế Âm Bồ Tát. Là công hạnh thứ nhất là từ bi.
Đời.
Lắng nghe.
Lắng nghe.
Thứ ba là vô ý.
Vô ý.
Thứ tư là nhẫn nhục.
Thứ năm.
Dạ. Thứ năm là hiếu.
Thứ sáu. Hiếu thảo.
Thứ sáu là bản hạnh là Bồ Tát Đại Sĩ.
Rồi hạnh hy sinh.
Và hạnh tâm thầm hy sinh là thứ năm.
Là thứ sáu rồi đó.
Thứ sáu là
thứ bảy là gì?
Thứ bảy là kế bên Đức Phật A Di Đà.
Tức là cứu khổ chúng sanh.
A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Đó là 7 công hạnh của Quan Âm qua thân người nữ có thể làm được. À, quý vị chúng ta đừng có tự ti những cái điều đó quý vị. Ai kể được 3 cái ngày vía trong năm của Quan Âm Bồ Tát? À, cô mặc áo sọc.
mười chín tháng hai, mười chín tháng sáu, mười chín tháng chín
cho chàng hớ tay tặng phần quà. Còn mấy phần nữa? Còn một phần duy nhất, hỏi câu hỏi duy nhất. À, quý vị ai xưng phong đọc đoạn chú Đại Bi được tặng phần quà. Ấy câu này bộ dễ nữa hả? À, câu này bộ dễ hả? Thôi kẹt cửa cô áo hường đi.
Chú Đại Bi, Nam Mô Đại Bi Hội Niệm Phật Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Phụng Học Bồ Tát. Nam Mô Đại Bi Hội Niệm Phật Bồ Tát. Yên Hữu Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Thanh Đà La Ni. Nam Mô Hắc Ra Đát Na A La Đại Gia. Nam Mô A Di Đà Bồ Tát Kiết Tế Thất Phật Đa La.
Stop here. Ok. Rồi tặng phần quà. Như vậy là chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Tại vì thầy bận 7 giờ, thầy phải giảng mít mặn 8 nên thầy phải từ giả. Quý vị và Phật tử, chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Và chúc quý vị có cái công hạnh là đốt đèn để mà dâng lên Đức Quan Bồ Tát như mười phương chư Phật. Nhờ cái phước báo công đức đốt đèn này, quý vị sẽ nguyện cho chúng ta được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, sáu căn phát huệ. Nhận đức đốt đèn này mà hướng cho ông bà cha mẹ ông ta còn ở tại tiền được bình an hương thế, của quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, hồi hướng tất cả bá gia bá tánh chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.
Chúng